Xin tất cả chúng ta đồng lắng nghe lời của Đức Chúa Trời trong sách Châm Ngôn đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10. Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an. Sự nhân từ và sự chân thật chớ để lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy, uống rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy, các bữa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Amen.
Kính thưa hội thánh, vua Salomon có thể nói trong lịch sử của loài người là vị vua khôn ngoan nhất. Thành ra khi mà học về sự khôn ngoan, chúng ta phải học từ người khôn ngoan nhất, tức là vua Salomon. Vào hồi đầu tháng thì chúng ta đã đi qua đoạn kinh văn này, nhưng mà thật ra mới học có hai câu mà thôi, tức là câu số 5 và câu số 6, để biết được hướng đi của cuộc đời mình như thế nào. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Và đầu tháng thì đúng, chúng ta muốn biết định hướng của cuộc đời mà Chúa dạy dỗ hay là Chúa chỉ dẫn như thế nào, thì nói là phải nhận biết Chúa trong mọi sự, rồi Ngài sẽ chỉ dẫn các đường lối hay là cái hướng đi cho cuộc đời của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta đi tiếp tục từ câu số 6 cho tới câu số 10 để khám phá ra sự khôn ngoan mà vua Salomon đã kinh nghiệm. Thì ông dạy dỗ rất là đơn giản trong 4 điều. Đây là 4 cái chìa khóa để thành công trong cuộc đời của mình. Không những thành công trong tâm linh mà đồng thời cho cả thể chất của chúng ta nữa. 4 điều rất là đơn giản. Thứ nhất là phải khiêm nhường, sự khiêm nhường. Cái khiêm nhường là cái bản chất của chúng ta. Khi chúng ta tin nhận Chúa, phải mỗi ngày càng giống Chúa hơn thì mới có được. Đồng thời, thứ hai là thánh khiết. Thánh khiết là cái đặc trưng, điều gì để cho người ta nhìn vào, người ta thấy được chúng ta là tín đồ của Chúa Giê-xu Christ. Và đồng thời có bài học dạy dỗ về sự khỏe mạnh. Sự khỏe mạnh ở đây là cái sự lợi ích trong thể chất được tuôn tràn, tức là có sức khỏe từ cái công việc hay là từ cái việc mà chúng ta sống đúng theo Chúa. Và đồng thời cuối cùng chúng ta sẽ đi qua là về tôn kính. Tôn kính ở đây nói về cái sự của lễ dâng hiến cho Chúa, bởi vì chúng ta yêu kính Ngài. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một để quý ông bạn chị em cùng tôi chúng ta nắm vững được cái nguyên lý hay là cái đạo của Chúa để cho tất cả con cái Chúa đều thành công cả. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa dạy dỗ chúng con làm sao để chúng con được thành công trong đời sống cá nhân, gia đình và trong xã hội, và ngay cả trong hội thánh của Chúa nữa. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh đã dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh đã trong lòng con dân Chúa để có thể nắm vững được lẽ đạo này để áp dụng cho đời sống của họ, hầu cho họ cũng có sự thành công mà lời của Chúa đã hứa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Khiêm nhường, humility. Khiêm nhường trong cái ý nghĩa là chúng ta phải giống Chúa. Thành ra lời của Chúa nói chớ khôn ngoan theo mắt của mình. Chớ khôn ngoan theo mắt của mình. Cái con người chúng ta đôi khi chúng ta biết rất là nhiều điều, nhưng đôi khi sự biết đó làm chúng ta trở nên kiêu ngạo hay là tự cao. Lời của Chúa cũng nhắc nhở rằng cái sự kiêu ngạo là cái bước đầu tiên của sự sa ngã. Biết bao nhiêu người thành công nhưng mà lại sa ngã. Chúng ta đọc báo rất là nhiều. Cái tuần vừa qua, vợ chồng chúng tôi có cơ hội gặp gỡ một nhóm bạn bè, hay là nghe cái câu chuyện kể về cái nhóm bạn bè này. Cái nhóm bạn bè này là những người trẻ tuổi, thành công, học hành rất là giỏi giang. Những cái cặp như vậy thì họ có một cái nhóm để nói chuyện với nhau, để mà tâm tình với nhau, để mà lớn lên với nhau, nhìn con cái lớn lên với nhau, là cái nhóm này. Và trong cái nhóm này cũng có những người tin Chúa nữa, chứ không phải không. Nhưng mà đến khi cái sự thành công lên quá cao, rất là giàu có, bởi vì sự học thức, bởi công việc làm ăn, bởi đủ thứ mà Phước Chúa ban cho, tự nhiên trở nên kiêu ngạo. Đó là cái nhóm bạn bè cách đây 30 năm. 30 năm sau khi gặp gỡ trở lại, gia đình nào cũng tan vỡ, vợ chồng ly dị. Trong cái nhóm đó không có vợ, không có, có nghĩa là một cái gia đình toàn vẹn từ cái thuở ban đầu. Rồi đến khi gặp gỡ con cái của họ, bây giờ con cái của họ cũng lo sợ, không có dám có như lấy vợ lấy chồng nữa, bởi vì bố mẹ tan vỡ, mà bố mẹ là coi như là rất là tốt lành. Và ngay cả trong cái gia đình con cái Chúa cũng trong cái nhóm đó cũng tan vỡ. Đó là cái điều đau khổ. Bởi vì sao? Nó trở lại khôn ngoan theo mắt của mình. Tại quá giỏi, quá tài ba và thành công và giàu có. Lời của Chúa nhắc nhở sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước, sự sa ngã. Lời của Chúa dạy rất là rõ ràng. Quý ông bà anh chị em ơi, lời của Chúa nói cái sự khiêm nhường hay là cái sự hạ mình thì chúng ta phải mỗi ngày giống như Chúa Giêsu Christ. Thành ra chúng ta phải bắt chước Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu là một người khiêm nhường. Humility. Sự khiêm nhường của Chúa Giêsu thì lời của Chúa chép rất là rõ ràng trong câu Kinh Thánh là hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi là sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúa là vua trên muôn vua, Chúa là mình Chúa. Nhưng bỏ cái sự cao trọng của mình để sinh ra nơi thấp hèn trong máng cỏ chuồng chiên. Rồi không những thế thôi, Ngài tự bỏ mình, tức là cái ngôi rất là cao, để trở lấy cái hình tôi tớ. Và vì yêu nhân loại, phải chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Từ một người rất là cao, cao trọng, trở một người rất là thấp, bởi vì tình yêu nhân loại đó. Ta nói chúng ta học hỏi những cái bài học này, để mà nhắc nhở. Vua Salomon, Chúa cho cái ơn là được rất là khôn ngoan. Cái thuở thanh niên hay là thuở thanh xuân, ông gìn giữ lời của Chúa, ông có sự khiêm nhường, ông rất là thành công. Nhưng đến khi ông thành công rồi thì sao? Ông giàu quá rồi có tiền sao, chuyện gì xảy ra? Ông quên mất Chúa, ông nói ta ông giỏi, tự nhiên trở nên tự cao, tự kiêu, tự cao, tự đại. Rồi có ông vướng cái gì? Ông vướng cái gì? Ông nhiều vợ, vướng cái bệnh đàn bà. Và trong cái nhóm người mà chúng tôi quen biết từ cái thuở đang còn thanh niên, từ cái thuở đang còn cũng giống như là chưa có con cái, vợ chồng lấy nhau, bây giờ con cái hai mươi mấy, ba mươi mấy thành đạt rồi, cũng bị vướng giống như Salomon vướng, vướng cái bệnh đàn bà. Thành công rực rỡ, nhà rất là to, villa biệt thự, cái tự nhiên mỗi năm về Việt Nam tháng, rồi cái sau đó tháng về, năm về hai lần, rồi ba lần, rồi cái có vợ bên đó lúc nào không hay, rồi về bên này ly dị vợ. Đó là cái tình huống của những người mà lời của Chúa nói thiếu cái sự khiêm nhường của Chúa Giêsu Christ, bởi vì quá giỏi, quá giàu. Rồi bảo trợ một người qua là guarantee, nếu mà anh em ở với anh ấy, mỗi năm anh cho em 100,000 đô bỏ túi đi chơi. Họ giàu tới cái mức như vậy, gia đình tan vỡ, con cái bây giờ là không có biết đường nào mà xoay sở, không có còn suy nghĩ về hôn nhân và gia đình, bởi vì bố mẹ mình là như vậy. Đó là cái tình huống mà chúng ta cần phải để ý. Sự kiêu ngạo coi như là đi trước sự bại hoại theo sau. Cái điểm kế tiếp phải thánh khiết. Thánh khiết giống Chúa Giê-xu, nói một cách nôm na là chúng ta sống đúng với đường lối của Đức Chúa Trời. Sống đúng trong cái lời của Chúa. Lời của Chúa nói rất là rõ ràng, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác. Kính sợ Chúa có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta tin Chúa, được sự cứu rỗi, chúng ta nói tôi kính sợ Chúa có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là chúng ta có cái niềm tin, tôn kính, tin cậy Ngài. Tiếng Anh là to fear the Lord is to have reverential trust in Him. Có nghĩa là chúng ta tôn kính, tin cậy Chúa. Rồi chúng ta lìa khỏi điều ác, có nghĩa là mình nhận biết mình là người có tội, mình yếu lắm. Ngó thì mạnh nhưng mà thật ra yếu, bởi vì cái sự cám dỗ luôn luôn ở chung quanh. Mà nếu mà không cẩn thận thì bị cái sự cám dỗ đó lôi kéo. Thành ra chúng ta nhận biết tội lỗi của mình, chúng ta nhờ cậy Chúa trong đức tin để mà biết rằng mình được tha tội, mình được sự cứu rỗi, và nhờ cậy Chúa để lánh những điều, đương nhiên Kinh Thánh nói là điều ác, nhưng mà ngay cả những chỗ khác nói tựa như điều ác cũng tránh luôn. Ồ, trong cái chuyến đi truyền giáo vừa qua, tôi cũng tính đi hất tóc, nhưng mà tôi chờ tới về Houston để đi hất tóc. Tại lúc đó là mấy anh em đi hết trơn rồi, đầu tóc tôi quý vị biết nó dài lắm. Tôi đi ngang qua cái tiệm hất tóc mà tôi thấy cái tiệm hất tóc sao cô nào cũng đấy, tiệm thì vắng mà thấy 4-5 cô nào cũng đẹp hết, mà bận đồ rất là hở hang. Cũng gần đó tôi đi bộ qua, tôi sợ, tôi lưu lên nói lạy Chúa, cái này nó tựa như điều ác con tránh trước, để con về Houston con hất tóc. Thành ra mang cái đầu tóc dài về tới Houston là chiều ngày thứ bảy, là tối đó lái chưa có thay đồ nghỉ ngơi, giờ nó đi hất tóc trước. Tại sao? Tại vì lời của Chúa nói cái gì mà tựa như điều ác là mình phải tránh, chứ không có thử. Tại thường thường đàn ông đó, mà thử đó rồi cái bị coi như là gì đó, bại hoại theo sau mình không biết được, thành nó lo tránh trước. Mà ngay cả quý bà cũng vậy, cũng phải tránh trước hết cả. Nhưng mà nhiều người khác thì đi vô hất tóc thì bị mất tới 30 đô, 50 đô, cái đó là chuyện khác. Nhưng tôi thấy tôi tránh trước. Cái đời sống thanh khiết hay là cái sự kính sợ Chúa đó và lìa khỏi điều ác là cái khởi điểm của sự ăn năn và đức tin. Khi một người nói tôi tin cậy Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời, thì cái khởi điểm là sự ăn năn và đức tin, để mà có được cái đức tin nơi Chúa Giê-xu, để chúng ta có thể thấy được cái đời sống Ngài, để chúng ta bắt chước noi theo. Thành ra tin cậy Chúa Giê-xu Christ là đấng cứu rỗi thì chúng ta sẽ có được cái quyền năng của Chúa để mà sống đắc thắng. Quý ông bạn chị em ơi, người nào mà nói rằng tôi mạnh đó, trong Kinh Thánh nói đó, quay khéo chừng mình nói mạnh nhưng mà lại gãy đổ, nhưng mà thực ra lại yếu. Và chúng ta phải nhờ cậy Chúa luôn luôn, nhờ cậy Chúa để mà có cái quyền năng của Chúa. Nếu mà không cẩn thận, chúng ta để Chúa qua hàng bên. Cái Ngài Thánh Linh ở trong lòng chúng ta nói Thánh Linh ơi, tránh qua hàng bên để con đi vô chỗ này con thử. Không có cái chuyện đó. Bởi vì Chúa cho chúng ta cái sự khôn ngoan để mà nhìn thấy những gì ác và tựa như điều ác thì mà tránh. Và đồng thời lời của Chúa cũng nhắc nhở rằng cái sự cám dỗ không bao giờ quá sức chịu đựng của chúng ta. Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 13 rất là hay. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tính, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi để anh em có thể chịu đựng được. Cái sự cám dỗ sẽ đến, sẽ cám dỗ nó đi vào từ trong con mắt, rồi nó động tới cái não, rồi nó đúng tới cái ý chí của chúng ta, rồi mới xảy ra cái hành động. Thành ra đi qua 4 bước, rồi nó mới xảy ra cái hành động. Cái sự sa ngã bại hoại không phải tự nhiên nó xảy ra, mà nó có nguyên cả cái tiến trình. Đam mê của mắt, nó bắt đầu vào đầu mới làm mê đắm cái chuyện đời. Rồi cái ý chí để mà muốn thử, rồi cái sau đó mới xảy ra hành động. Thành ra khi mà Chúa đưa qua con mắt, phải có lời của Chúa đã nói ngưng, đừng có nhìn nữa. Rồi cái kế tiếp, đừng có nghĩ tới nữa. mà cái nghĩ tới lâu rồi là thế nào cũng bị lung lay cái sự ý chí hay là cái hành động của mình. Mà đến khi đã xảy ra cái hành động, ngay tới cái lúc hành động, Chúa cũng cho phép lấy ngưng. Nhưng mà nó ngưng thì ráng chịu. Gia đình đổ vỡ, cứu thế chuyện đổ vỡ xảy ra. Quý ông bà anh chị em ơi, khi người ta nhìn vào đời sống mới, một người nói tôi tin Chúa Giêsu Christ, tức là tôi được thay đổi, tôi trở nên một con người mới, tôi có đời sống mới, thì người ta phải thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu Christ trong chúng ta. Điểm kế tiếp, khỏe mạnh. À, cái sự khỏe mạnh này đó, nó đến đó, là bởi vì chúng ta cái sức khỏe tốt hơn bởi đời sống thánh khiết. Chúa nói đừng có nhậu. Mình nhậu rồi mình đau gan, đó là mình chịu. Chứ Chúa nói chứ đừng có say sưa luôn tuồng, mình say sưa luôn tuồng. Thành ra bởi vì cái đời sống thánh khiết đó, cái là cái đời sống tốt lành đó, nó làm cho cái cơ thể chúng ta, cái sức khỏe chúng ta được tốt lành hơn. Lời của Chúa nói như vậy cuốn rốn con sẽ mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Cái sự khỏe mạnh trong tâm linh để giúp chúng ta có thể tha thứ được người khác, bởi vì chúng ta được tha thứ. Thành ra khi mà một người cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của họ, thì chúng ta biết rằng tội lỗi họ được tha, linh hồn họ được cứu. Không phải vì họ tài ba hay là tài giỏi gì, nhưng bởi vì trong cái ân điển của Chúa, Chúa tha thứ. Và khi chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta mới có thể tha thứ được người khác. Cái khỏe mạnh tâm linh trong cái ý nghĩa như vậy. Nhưng đồng thời, bởi vì cái đời sống thánh khiết có Chúa đó, thì chúng ta bớt lo lắng. Có nhiều người lo lắm. Đi ra cũng lo, đi vô cũng lo, có tiền cũng lo, không tiền cũng lo, khi ăn cũng lo, mà khi không ăn cũng lo, cái gì cũng lo cả. Đi làm cũng lo, mà không đi làm cũng lo. Có người tới là cái này chắc nó có kể rồi, một sư Sơn ơi, cái hạng của em nó cứ bắt em làm overtime hoài, thành ra chủ nhật em không có đi nhà thờ được. Một ngày là đáng lẽ làm 8 tiếng, rồi bắt overtime thêm 4 tiếng, rồi em tiếc nuối một cái job gì đó, thành ra em làm thêm 4 tiếng nữa, thành ra ngày em làm em mệt quá, em lo quá, thành ra mất ăn mất ngủ. Thôi cầu nguyện cho em có sự bình an. Cái cầu nguyện xong thì tuần sau anh đó anh mất job, anh bị lay off. Thì nói Chúa cho anh cầu nguyện được sự nghỉ ngơi, Chúa cho anh sự nghỉ ngơi, thì anh đáng là anh phải tạ ơn Chúa, thì anh tới anh than phiền. Anh than phiền xong xuôi rồi, rồi cái cầu nguyện trở lại, rồi anh có công ăn việc làm trở lại. Thì từ đó về sau anh không có dám than phiền nữa. Bởi vì những cái gì Chúa ban thì chúng ta phải biết rằng chúng ta phải có cái sự thỏa lòng và không có lo lắng. Chúng ta sẽ tìm được niềm vui và sự thỏa lòng bởi vì chúng ta đi trong ý của Chúa. Bất cứ những điều gì xảy ra trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em, nếu nằm trong chương trình của Chúa, thì những sự xảy ra không phải là tự nhiên, không phải là tình cờ, nhưng nằm trong cái chương trình của Chúa. Chúa dạy dỗ để chúng ta có thể mạnh mẽ hơn. Chúa dạy dỗ để chúng ta có thể thấu hiểu được cái hoàn cảnh của người khác. Mình phải chịu trước thì mình mới thấu hiểu được, thông cảm được. Hầu qua đó mới có thể chia sẻ phúc âm trong một cái hoàn cảnh, trong một cái tâm tư mà đồng điệu với những người mà Chúa sắp đặt để gặp gỡ trong tương lai. Thành ra cái đời sống mới trong Chúa tốt lành hơn không những trong cái sức khỏe, tức là về thể chất, nhưng mà đồng thời ngay cả trong tâm linh cũng được khỏe mạnh luôn. Cái kế tiếp này là cái con cái Chúa là dạ lạy Chúa, con tôn kính, sao con tôn kính, chứ còn tới tiền bạc là thấy mệt rồi. Tôn kính ở đây là tôn kính Chúa trong cái sự dâng hiến tăng thêm phước hạnh. Lời của Chúa chép rất là nhiều ở đây. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Rồi cái câu số 10. Vậy vừa lắm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Quý ông bạn chị em đôi khi hỏi mục sư làm sao cho tôi khá đây. Áp dụng cái câu này. Áp dụng cái câu này. Tại vì thường thường mình hay là Chúa nói là hãy lấy tài vật huê lợi đầu mùa của con, thì mình lại lấy hãy lấy tài vật huê lựa mà con dư ra đó, con không xài đó, thì con dâng cho Chúa. Thì mình dâng cái đồ mà mình không xài đó, thì Chúa cũng cho lại những cái gì mình không có xài được. Cái đó là cái lẽ đương nhiên. Quý ông bà anh chị em thấy cái người đàn bà quá không có tiền mà khi bà dâng với cái tấm lòng tôn kính Chúa Ban Phước. Cái người giàu dâng bạc lẻ kêu rốn, Chúa nói không có phước. Thành ra cái lòng của chúng ta dâng hiến Chúa như thế nào? Ngày xưa khi mà tôi đang còn học trong cái chương trình của MBA thì có ông Bill Walton. Quý vị không biết ai biết ông Bill Walton không? Bill Walton á, là ông là sáng lập Walmart. Thì trong cái lớp về Finance Management Operation trong cái chương trình MBA đó thì ông Bill Walton tới ông nói chuyện. Và lúc đó là Walmart là đang sắp sửa là khoảng chừng một vài năm sau là diệt Sears rồi mấy cái hàng kia đó. Thì ông nói, ông chia sẻ trong cái lớp MBA của tôi bí quyết ông thành công là gì? Dâng hiến cho Chúa trước. Ông billionaire, con ông bây giờ cũng billionaire luôn. Đó là cái bí quyết. Và đôi khi chúng ta không có đủ can đảm để làm điều này. Có một số thanh niên mới ra trường cách đây vài năm và cũng mới ra trường đây tới nói chuyện với tôi, nói làm sao để cho con được dư dật. Vừa làm con đầy dư dật, thùng con tràn rượu mới. Có một vài em cách đây một vài năm nói con thực sự muốn làm điều này không? Con muốn. Cái check đầu tiên con đi làm đó, sau khi đi học 4-5 năm á, ra trường nó có cái job á, dâng cái check đầu tiên mà khi mà con đi làm đó, họ gửi cho con cái check đầu tiên đó dâng cho Chúa. Dám dâng không? Mà cũng có em dâng. Bây giờ 3-4 năm sau thấy em vừa làm dư dật. Còn mấy em không dám dâng đó, mà dâng bạc ken đó, thì cũng mắc nợ đều đều, cũng khổ như thường. Rồi cái năm nay 4 năm em ra trường đó, thì cũng có em tới nói. Tôi nói nếu mà thật sự con muốn áp dụng, mà cái cuộc đời của mục sư đã thấy rất là nhiều rồi, cái chắc đầu tiên dâng cho Chúa, rồi sẽ thấy cái cuộc đời của con Chúa sẽ ban vừa lắm đầy dư, thùng con tràn đầy rượu mới. Nếu mà cái chắc đầu tiên các em dám dâng đó, thì sau đó là nó trở thành dễ dàng. Thành ra dâng hiến hay là ban cho dạy chúng ta sống vui thọ trong đức tin. Cái người lo sợ đó thì là nói rằng tôi sợ dâng hiến, nếu mà tôi ban cho thì tôi hết tiền, mệt lắm, gánh nặng. Nhưng mà cái người có đức tin phải nghĩ rằng tôi được phước, thành ra tôi chia phước trong cái sự dâng hiến đó, cái sự cho đó. Nó khác nhau là cái chỗ đó, nó chỉ khác nhau là chỗ đó thôi. Thành ra cái người có tiền mà cứ khổ hoài, không có dám dâng hiến, không có dám ban cho, rồi nó sợ ban cho thì hết tiền, hết của. Nhưng mà người nghĩ rằng nếu một người nào nói tôi được phước, nếu một người đó nói tôi được phước mà không có ban cho đó, chưa chắc à, xét lại. Khi mà Chúa ban phước mà mình không có ban cho, Chúa lấy lại. Mà khi Chúa lấy lại đó thì mình khổ hơn nhiều. Cái này tôi đã thử nghiệm rồi. Tôi đã thử nghiệm rồi. Đáng lẽ lúc đó là có một người nào đó cho tôi hình như là đưa cái bì thơ có một số bạc trăm trong đó, nói cho mục sư xài. Thì tôi cũng tính về xài, nhưng mà trong đầu tôi nói có tôi phải dâng cho Chúa. Tôi nói thôi để lần khác tôi dâng nha. Tuần này không được tuần tới. Ai ngờ đâu về nhà cái máy lạnh nó hư trớt, cái cũng không có đồng nào hết. Cái lần sau tôi sợ quá, hệ ai đưa nói cho mục sư dâng cho Chúa, để lại tuần tôi phở thôi, còn bao nhiêu dâng hết. Chúa ban phước dư dật vô cùng. Thành ra tôi tạ ơn Chúa. Khi mà con cái Chúa nghĩ rằng mình có phước thì phải ban cho thì mới là có phước. Mà nếu mà ban cho hay là dâng hiến cho Chúa mà mình tiếc nuối đó, về nhà khổ vô cùng, ăn không ngon, ngủ không yên, ngồi tích tiền, không dám dâng. Để cái phước hạnh nó đi ra khỏi cái người đó. Thành ra lời của Chúa, cái câu này dễ mà khó. Dễ mà khó. Tại vì nếu mà con cái Chúa mà thật sự áp dụng cái này, hãy lấy tài vật khuê lời đầu mùa cho con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va, vậy lửa làm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con tràn đầy rượu mới đó. thì hội thánh của Chúa dư dật tài chánh để khi mà con cái Chúa mất công ăn việc làm hay là xã hội gì đó có thể chi phí được. Cơ sở của Chúa không phải là cứ mục nát hoài, nhưng mà cơ sở của Chúa được tốt lành. Và hội thánh của Chúa có scholarship hay là học bổng để giúp đỡ các em đi học, để xây dựng những nơi mà Chúa gửi con cái Chúa hay hội thánh tới sẽ dư dật. Và lòng của tôi bao giờ cũng muốn con cái Chúa vừa lẫm đầy dư dật và thùng sẽ tràn đầy rượu mới, tức là phước hạnh dâng tràn. Chúng ta cùng đứng lên. Thành ra cái câu hỏi được đặt ra, cái bốn cái chìa khóa để thành công này, quý ông bà anh chị em đã áp dụng được điều gì? Đời sống quý ông bà anh chị em, hay là cái bản chất của quý ông bà anh chị em có khiêm nhường hay là hạ mình giống như Chúa Giêsu Christ hay không? Đời sống của quý ông bà anh chị em có xác định quý ông bà anh chị em là con cái Chúa hay không? Nói về đời sống thánh khiết. Và nếu thật sự có sự khiêm nhường, có sự thánh khiết đó, thì cái lợi ích trong thể chất, trong tâm linh quý ông bà anh chị em có được khỏe mạnh trong lời của Chúa đối với Đức Chúa Trời hay không? Và cái sự dâng hiến của quý ông bà anh chị em có phải vì quý ông bà anh chị em yêu mến, yêu kính Chúa hay không? Trong cái sự dâng hiến, nếu làm đủ bốn điều này, Chúa nói quý ông bà anh chị em được phước một cách dư dật. Chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa, sáng hôm nay lời của Chúa thật là rõ ràng. Chúa muốn cho mỗi con cái Chúa đều thành công trong bất cứ lĩnh vực nào, trong tâm linh, trong thể chất, trong đời sống gia đình, trong đời sống ngoài xã hội, mà ngay cả trong công việc làm ăn. Chúa muốn điều này. Và đồng thời trong lời của Chúa, Chúa ban cho bốn cái chìa khóa để thành công: sự khiêm nhường, thánh khiết, sức khỏe và lòng tôn kính trong sự dâng hiến. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu được điều này, để một năm, hai năm sắp tới đây chúng con thấy lời của Chúa được áp dụng, để con cái Chúa không có sự lo lắng, đời sống con cái Chúa trong tâm linh và trong thể chất đều được tốt lành, và hội thánh của Chúa phản ánh được tình yêu của Chúa và sự thành công từ con dân Chúa. Sau giờ này chúng con sẽ nghe lời tường trình, rồi sau đó chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em sự chuẩn bị những đồ ăn cho chúng con, rồi sau đó chúng con đi ra ngoài Bear Creek Park để có cuộc đi bộ gây quỹ cho cơ quan truyền giáo VMB. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Nguyện ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa nắm được bốn chìa khóa thành công, sự khôn ngoan của Salomon để áp dụng trong cuộc sống của mình bắt đầu từ ngày hôm nay. Và Chúa ở cùng con cái Chúa từ nay cho đến ngày Chúa trở lại. Amen.